Xin được chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mà mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục nuôi con ở Úc tuần này, Bích Ngọc mời quý vị cùng gặp và gỡ Sheila Ngọc Phạm, tác giả cũng như là nhà sản xuất của một podcast rất là mới vừa lên sóng SBS Radio với tên gọi là My Bilingual Family. Và Sheila ngày hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị xung quanh podcast này. Xin được chào Sheila.
Chào quý vị, em có hai đứa con. Bây giờ có một đứa gái 5 tuổi với thằng trai bị 2 tuổi. Thì bây giờ mình muốn dạy con tiếng Việt á. Bây giờ đang suy nghĩ cái chuyện này mỗi ngày là để thấy khó lắm. Mình muốn cho nhất là Ngọc Sơn lớn lên đây thì tiếng Việt không có giỏi lắm. Nhưng mà mình quen nói tiếng Anh nhiều á. Thì cái chuyện này là cũng là quan trọng cho Ngọc lắm. Cũng có cố gắng là để phải tìm cách để dạy con tiếng Việt.
Thưa quý vị khán giả, thì Sheila là thế hệ thứ hai, một bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Úc. Khi mà Sheila có thể giữ được cái ngôn ngữ của mình như vậy và nói rất là trôi chảy, và sẽ ngạc nhiên hơn thưa quý vị khi mà biết được gia đình của Sheila thì là chồng của Sheila không có nói tiếng Việt, đúng không Sheila? Cho nên là Sheila khi mà nói tiếng Việt với con á là cũng chỉ có từ phía mẹ thôi.
Đúng rồi, tại chồng thì người Úc, thì trong nhà có học được nói tiếng Việt được thôi à. Mà thì hai đứa con bây giờ ý mình là Lai rồi, ý mình là Việt với Úc chung vậy đó. Mà ngành nhất là bây giờ đứa gái lớn thì bây giờ đi học rồi đó. Bây giờ tiếng Anh là quan trọng lắm, tại mình đi học là ở trường thì ta dạy tiếng Anh thôi. Mà đứa gái thì cũng hiểu, nó cũng hiểu là nó người Việt nữa. Thì khi Ngọc nói chuyện nó tiếng Việt, cái nó hiểu, mà nó trở lại nói lại là tiếng Anh. Thì nó cũng nó không biết nói tiếng Việt nhiều, mà nhiều khi Ngọc cũng thấy nó cũng cố gắng muốn nói tiếng Việt nữa, để như khi gặp ông ngoại với hay bà ngoại cái nó hay nói chào ông hay là chào bà, nó hay nói vậy lắm. Thì nó cũng biết là cái này quan trọng cho mẹ lắm, tại mỗi ngày mình cứ nói là mình phải dạy nó tiếng Việt hay là phải là mình phải suy nghĩ là mình cũng là người Việt á. Nó hiểu chứ, nó giỏi lắm. Mà thiệt là tại Ngọc lấy mày giờ thế hệ 2 đó, mà nó thế hệ 3 nữa. Thế hệ 3 là, mà nếu mà thế hệ 3 hiểu được là hay lắm rồi á. Mà bây giờ mà Ngọc thì muốn nó nói tiếng Việt mà cứ là một cách thôi, là phải qua Việt Nam thôi, chứ ở đây á cũng là khó lắm. Mà thì mình phải try thôi, chứ mình cũng không có biết mình làm được không.
Bích Ngọc rất là đồng ý với Sheila đó là đối với thế hệ thứ 3, thứ 4 thì cái nỗ lực nó phải lớn hơn nữa mới có thể duy trì được tiếng Việt. Bởi vì như Sheila thế hệ thứ 2 mà đã nói được tiếng Việt như thế này thì cũng là một điều rất là quý rồi. Có phải cái việc này nó chính là cái động lực dẫn Sheila đến cái podcast mà Sheila đang còn sản xuất cho SBS Radio với tên gọi là My Bilingual Family không?
Phải. Mà từ nhỏ thì chắc chị mẹ Ngọc cũng lớn bên Úc thì cũng là suy nghĩ cái chuyện này từ lâu rồi, trước khi có con lâu lắm này. Thì nó có đi đại học á, cũng học cái ngôn giống như học linguistics á. Thì Ngọc từ nhỏ là cũng thích cái ngôn ngữ lắm, thích học tiếng khác lắm. Trong đời cũng gặp nhiều người khác lắm, giống như là gặp nhiều người nói nhiều ngôn ngữ. Cái sao Ngọc cũng hay hỏi là sao dạy con sao vậy đó mẹ. Này trước khi có con nữa, mà bây giờ mình có con mình còn hỏi thêm nữa. Lúc ở trên đường như khi gặp người ta nó trong phật cũng hay hỏi là học nói tiếng gì, là cách nào giờ mình dạy con vậy đó. Thì cái câu này Ngọc cũng giống như là suy nghĩ hoài vậy đó. Có dịp này thì giống như là mình muốn tạo ra cái podcast á, với chung với người bạn làm tên là Massacre Fukui á, làm tầm chung là cái chương trình này đó, là Massacre là người Nhật á, thì cũng lớn bên Úc nữa, mà lớn tuổi hơn Ngọc nữa. Thì cũng mà chị Massacre cũng hay suy nghĩ cái chuyện này lắm. Thì hai người giống như là suy nghĩ là mình sẽ làm chương trình này được. Cái SBS đó, nhất là cái đài này là giống như là multilingual broadcaster, thì có nhiều thứ tiếng lắm, mà không có làm cái chương trình này trước khi này.
Rõ ràng thì đây là một cái chương trình rất là mới, và trước nay chưa có mặt, chưa có ý tưởng này trên SBS Radio. Sheila có thể chia sẻ là cái podcast mà Sheila sản xuất sẽ có mấy số và nội dung sẽ bao gồm những cái câu chuyện như thế nào?
Dạ được. Cái podcast này là có 6 số. Tuần rồi thì mới có số 1 mới ra nè. Nhưng cái launch là cái ngày International Mother Language Day, là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ đó. Mình muốn là cái ngày đó là cũng là cái ngày đó quan trọng lắm, thì mình muốn làm cái podcast là số 1 ra cái, cho mỗi cái số thì cũng có khác chuyện, như là như số 1 thì có mình gặp có gia đình nói chuyện Ả Rập, cái sao kể chuyện là có đứa con lúc có 2 tuổi không nói tiếng nghĩ chân, không nói tiếng Ả Rập, không nói tiếng Anh gì, cái sao mình lại lo sao mình nghe cái chuyện là cái người đó đem chúng mình nói chuyện với speech pathologist đó, là hỏi sao con mình không nói, không có nói tiếng Ả Rập, không nói tiếng Anh gì hết trơn. Thì trong mỗi cái episode gì đó, mỗi cái số á, thì có cái mấy chuyện của gia đình có nhiều cái những cái khó khăn dù dù nhưng mình muốn con nói chuyện cái tiếng của mình, mẹ đẻ mình á. Với sao mỗi số á, mình có mời vô chuyên gia để như mình nói chuyện, là thì trong đó có mấy người giống như là speech pathologist hay là linguist, hay là cũng có mình cũng có mời như là có cái cô smart mom, hay là cũng có hai đứa con thôi mà Ngọc cũng nể cái cô đó lắm, thấy là giống như cái cô đó cũng suy nghĩ sâu lắm, là cô đó là người Hy Lạp, là người Greek, ý sao có chồng người Indonesian. Cái sao
wow.
Mấy người đó, cái sao mấy người đó cũng phải suy nghĩ là sao mình dạy con được tiếng nào. Tại là đúng ra là hai người đó là ngôn ngữ khác, cái tiếng mẹ đẻ mình khác. Mà
đúng.
Mình gặp nhau, mà mình lớn mình Úc mình gặp nhau ở đây thì cái tiếng mình nói chuyện với vợ chồng là tiếng Anh. Mà mình muốn con mình nói thứ tiếng của mẹ đẻ của mình đó, cũng là khó lắm. Tại con của mình dù mình nó sẽ thấy là mình nói tiếng Anh. Thì cái sao con cũng ngạc nhiên, sao nó có lý do để học tiếng Hy Lạp hay là tiếng gì đâu. Thì nó thấy cũng... mà mình cần cái chó của mẹ với ba đó là phải nói cho con mình là cái này là quan trọng lắm, để cái này là gốc của con, với mình là nhất là nếu mà con có hai ngôn ngữ là hai cái tiếng đó cũng là con gốc của con vậy đó. Thì mỗi cái số đó, có mấy cái chuyện như vậy nè, mình cũng gặp nhiều người, cái sao mình phải kiếm ra cách để với mình kể chuyện của mấy người này vô.
Như vậy là podcast My Bilingual Family sẽ là những cái câu chuyện thực tế trong những cái gia đình ở Úc mà họ lớn lên với hai ngôn ngữ, đó có thể là từ người cha hay là người mẹ. Và như Sheila vừa mới chia sẻ thì có rất là nhiều gia đình với những cái ngôn ngữ khác nhau tham gia, có tiếng Arabic, có tiếng Hy Lạp và tiếng Indonesia. Thì chắc là cũng có những gia đình gốc Việt đúng không hả Sheila tham gia chương trình?
Dạ đúng vậy, đúng. Thì trong đó cũng có hai ba gia đình tiếng Việt. Nhưng như có một gia đình Ngọc có quen á, làm gặp trên Facebook á, năm ngoái á, có cái cô kia thì có vợ chồng là hai vợ chồng cũng Việt tiên qua đây từ nhỏ, sanh bên Việt Nam, cái sau qua đây lớn mà thì hai người đó thì tiếng Việt cũng giỏi mà tiếng Anh chắc có thể giỏi hơn nữa, tại vì lớn bên đây rồi. Cái sau có đứa con trai. Mà đứa con trai thì giống như có là autism á, tiếng Việt nói sao, thì cái mà mấy người nó cũng cố gắng muốn con cũng phải là biết tiếng Việt, tức là gốc người Việt mà ba má người Việt mà cũng có khó khăn, tại con của mình thì cũng có nhiều cái challenge. Thì cái Ngọc cũng kể chuyện của cái cô đó, cái sau đó cũng có cái cô kia nữa cũng có viết thơ vô, là cô nói là không có dạy con tiếng Việt được, thấy khó quá, tại giống như là hồi xưa lúc cái lớn bên Úc đó, có nhiều cái lời tiếng Việt nó sao như racism á. Thì cái sau đó thấy giờ mình nói tiếng Việt thì cũng không giỏi lắm, mà sao mình giờ mình dạy con mình thấy còn khó hơn nữa, cái sao có nhiều người không có dạy được. Mà Ngọc cũng thấy là gặp nhiều người Việt giống vậy lắm, bằng tuổi Ngọc thì nè, lớn bên đây á, mà bây giờ tới thế hệ ba không có dạy được, giống như có nhiều lý do lắm, mà nhiều khi có nhiều cái giống như là cái giống như stress thấy khó quá, cái sao không có dạy luôn, mà thấy mà Ngọc thấy nghe mấy chuyện thấy cũng hơi buồn, giống như là cái này là thiệt á, là đúng là người Việt cái bây giờ mình tới thế hệ ba đó là có thể mình không có dạy được, không có nhiều đứa bây giờ có nhiều đứa con thấy vui vẻ lắm, mà thì ba má thì chắc cũng tiếng Anh thì giỏi lắm, mà thì cũng có cách nữa nói chuyện với con, mà mình mất cái tiếng Việt mình lẹ lắm.
Rất là đồng ý với Sheila, khi mà chúng ta càng sống lâu ở Úc, cái thế hệ của chúng ta nó càng phát triển thì cái việc mà duy trì cái ngôn ngữ mẹ đẻ nó lại càng khó hơn. Vậy thì từ cái kinh nghiệm sinh ra rồi lớn lên trong một gia đình song ngữ thì cái điều đó đã giúp Sheila như thế nào trong việc chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cũng như là sản xuất cái podcast này cho thính giả?
Thì mình có kinh nghiệm đó thì mình hiểu được cái này, cũng như là lúc gặp người khác mà anh bảo tiếng Việt cho Ngọc gặp người mà nói tiếng Ả Rập mà mình cũng hiểu nhau được cái vụ này sẽ cái tiếng khác, mà cái giống như gia đình mình lớn cũng giống nhau thôi, giống như ở nhà mình nói một thứ tiếng thì Ngọc lớn bên bên Úc thì mà ở nhà nói tiếng Việt không, mà ngoài nhà đó là tiếng Anh không vậy đó, thì mình hiểu là cái này cũng là lúc lớn á, mình cũng có nhiều cái cái ý là mình thấy cũng không có dễ lắm đâu, tại vì khi mình muốn nói ba má chuyện gì mà không có đủ chữ trong tiếng Việt, cái sao mà ba má thì không biết tiếng Anh, cái sao mình không cái sao mình có gì giống như trong trường, cái sao về nhà nói cũng hơi khó, là mình cái chuyện với ba má không được á. Thì có mà bây giờ thì Ngọc có con nữa, là cái là quan trọng hơn nữa, với mình là bây giờ có con nữa, mình mới hiểu được hơn nữa. Thì thấy là như mình thời xưa đó mình không có, mình là con mình không phải là mẹ mẹ, mà bây giờ mình mẹ mình mới là hiểu cái này là sâu lắm. Thì mỗi ngày phải suy nghĩ là phải lo cho con, cho nó, mình muốn cho nó khỏe mà vui, mà phải ăn uống đủ hay ngủ gì nọ, mà mình cũng không muốn cho nó nói chuyện tiếng Việt nữa. Mà phải bây giờ đó, tại vì thế hệ 2 thế hệ 3 đó mình sẽ suy nghĩ khác nữa, không phải bây giờ không có giỏi như ngày xưa được đâu. Bây giờ con mình không có giống như không có muốn giỏi như khó như ngày xưa đâu. Thì bây giờ mình cũng phải kiếm cách mới để suy nghĩ cái chuyện này, cái này là quan trọng lắm. Thì bởi cái podcast này cũng giống như là để phải kiếm cách để bây giờ suy nghĩ về mình ở cái thời gian này có cái internet như là mình làm sao. Thì có một cái chuyện người Việt nữa là chuyện của Ngọc, thì để Ngọc kể này, là hơn một năm trước á, Ngọc đang suy nghĩ là mình cần cái Facebook group á, cho thế giới là mấy người nào mà giống như Ngọc nào muốn dạy tiếng Việt á. Thì Ngọc 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 bắt đầu có cái group tên là Vietnamese Bilingual Parenting á, mà bây giờ một năm sau á, có hơn 2.000 người trong đó, đó là trong thế giới, nhiều lắm, bên Mỹ nè hay là bên Úc, ở bên Pháp, có nhiều người trong nhiều nước đó. Mà bây giờ mình cũng có chỗ để nói chuyện chung với nó trên internet đó. Cái này là hồi xưa không có làm gì được, giống như 20 năm trước tôi có internet mà mình làm gì được đâu, mà bây giờ mình có.
Đúng
mà
rồi.
cái đó thì cũng là như phụ mình được, tại vì khi mình cũng thấy khó quá, mình một mình không có làm được. Mình có thì cũng có thể, nếu mà hơn đó, ở đây có bà con hay là có ba má phụ cũng là hơn lắm. Mà ngoài đó đó cũng cũng mình có cần thêm nữa, mà cũng không có dễ kiếm là sách hay là không có nhiều cơ hội để xài tiếng Việt cho mấy đứa con nói chuyện.
Với cái nền tảng internet rồi mạng xã hội hiện nay á, thì mình có thể chia sẻ với rất là nhiều những cái cha mẹ có cùng hoàn cảnh như mình, họ cũng đang nỗ lực trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ cho con, và họ cũng từ cái câu chuyện của họ mình cũng học hỏi được nhiều điều, và mình cũng cảm thấy là mình không có cô đơn trong cái hành trình là nỗ lực duy trì cho con cái ngôn ngữ thứ hai trong gia đình. Khi mà mình thấy có rất là nhiều người cũng đang làm cái điều đó, họ cũng gặp khó khăn nhưng mà họ nỗ lực để họ vượt qua. Thì lúc nãy Sheila Ngọc Phạm có chia sẻ một cái ý mà Bích Ngọc thấy rất là hay, đó là trong cái podcast mà của Sheila My Bilingual Family thì sẽ có những cái chuyên gia, những expert trong những cái lĩnh vực như là ngôn ngữ hay là những cái chuyên gia trị liệu ngữ âm, họ họ chia sẻ những cái cách làm thế nào để khuyến khích cũng như là giúp cho trẻ nhiều hơn. Thì có phải là với cái sự hỗ trợ của họ thì cha mẹ cũng có được những cái lời khuyên để mà giúp cho con mình, đúng không Sheila?
Để Ngọc nói là cái này là chuyện này là khó lắm, không phải là dễ đâu. Thì chuyên gia có nhiều cái có nhiều cái lợi cho mình suy nghĩ thôi đó. Nếu mà ai muốn nghe cái podcast này á, nếu mà muốn cố gắng là dạy cho con là tiếng mẹ đẻ của mình á, cái quan trọng là giống như mình phải là nói sao là như là realistic. mà mình phải biết là cái này là khó lắm, là mình phải hiểu cái đó là đúng, không có cái, bây giờ con lớn bên đây á, không có thể nào mà nói chuyện là giống như là lớn bên nói như là native á, cái đó là không có được, cái khó lắm. Mà thì cái advice á, là chuyên gia cho mình đó, là một cái là mình phải suy nghĩ là cái lý do mình muốn dạy này là gì. Nhưng mà thiệu là thì Ngọc cũng suy nghĩ này, thiệu mình muốn con mình biết nói đủ cho là giống như là để gặp gia đình, nói là giống như chào ông ngoại bà ngoại, hay là muốn đủ tiếng Việt để học giống như là đi đi chơi, nếu như có đủ nói chuyện người ta được, hay là đi nhà hàng cái xong mình muốn kêu ăn uống như nó. You have to be realistic about your motivations are for trying to teach your children the language, and then you also have to accept that you don't have to be perfect, that maybe your children just need to know enough, in certain contexts. Trong cái podcast đó mình có kể chuyện là giống như và mình phải suy nghĩ là nhiều khi á, xã hội không có thấy là tiếng của mình là quan trọng, mà mình phải biết là tiếng của mình là quan trọng, không có sao là, không có, đừng có suy nghĩ là quý như là ở đây á, xã hội là thấy là tiếng Anh là quan trọng nhất, tiếng mình cũng là quan trọng, nhiều khi tiếng mình quan trọng hơn nữa, tại tiếng Anh không có cần mình ở đây có nhiều người như gia đình Việt á, hay suy nghĩ là mình muốn con mình giỏi tiếng Anh, mà tiếng Anh giỏi dễ lắm, ở đây là trường học có nhiều cách để giỏi tiếng Anh lắm, hay là coi TV hay là nghe nhạc mà khó là coi tiếng Việt, thì mình phải suy nghĩ là cái này là quan trọng, cái này là cái job của gia đình của mình, là mình phải cố gắng để dạy tiếng Việt cho con mình
Cha mẹ cần cái thực tế và hiểu được là cái mục tiêu mà mình dạy cho con tiếng mẹ đẻ là gì. Đó có phải chỉ là cái nhu cầu để mà giao tiếp với ông bà, trò chuyện căn bản hàng ngày khi mà mình đi nhà hàng hay không? Hay là nó phải là một cái ngôn ngữ mà con có thể thoải mái để giao tiếp? Thì từ cái mục tiêu mà mình đặt ra thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Quan trọng đó là để con hiểu được cái nguồn gốc của mình, đúng không Sheila? Là
dạ phải.
nguồn gốc gì, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Có thể con chưa có giao tiếp được trôi chảy, chưa có nói được nhiều từ vựng khác nhau, nhưng mà con có thể hiểu được những cái giá trị văn hóa cốt lõi, cũng như là hiểu được cái nguồn gốc của mình, thì đó cũng là cái điều rất là đẹp rồi và rất là tốt rồi.
Thì đúng rồi đó, chị đang nói tiếng Việt chứ mà Ngọc hiểu hết trơn, mà mình không, mình không có nói được thì mình không có dịp để xài tiếng Việt giống vậy đó. Thì là Ngọc là cũng là con giống vậy, là phải không? Con lớn bên Úc rồi thì cũng là song ngữ vậy đó. Thì mình cũng muốn cho con mình biết thêm biết một một số tiếng Việt á, mà thiệt ra là con không có hiểu được bằng tiếng Việt mà giống như Ngọc hiểu được đâu á.
Rất là cảm ơn Sheila đã chia sẻ với thính giả cái podcast này.
Thì trên trên SBS đó, nó tên là My Bilingual Family á. Thì mình lên cái website của SBS đó, hay là nếu mà cứ xài podcast thì chị trong đó mình kiếm cái chữ đó, là My Bilingual Family á.
Và chương trình đã phát thanh được một số rồi và sẽ tiếp tục lên sóng đều đặn mỗi tuần, vào mỗi thứ hai hàng tuần, đúng không Sheila?
Dạ phải, dạ.
Rất là mong sẽ nhận được sự đón nhận của các bậc cha mẹ trên cái hành trình mà dạy con giữ tiếng mẹ đẻ cho con ở Úc. Rất là cảm ơn Sheila đã tham gia tiếng mục nuôi con ở Úc tuần này trên SBS Radio.
Dạ, cảm ơn chị.
Sang màu xa đi.